Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Văn Thành ở huyện Tuy Phước và bà Trần Thị Ngọc Thúy ở huyện Phù Mỹ. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 25 ngày 23 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Văn Thành ở huyện Tuy Phước hỏi, thời hiệu xử lý vi phạm hành chính được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 6, Luật xử lý vi phạm hành chính quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính cụ thể như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 1 năm trừ các trường hợp sau. Vi phạm hành chính về kế toán, thủ tục thuế, phí, lệ phí, kinh doanh, bảo hiểm, quản lý giá, chứng khoán, sở hữu trí tuệ, xây dựng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hải sản, quản lý rừng, lâm sản, điều tra, quy hoạch, thăm dò, khai thác, sử dụng nguồn tài nguyên nước, thăm dò, khai thác dầu khí và các loại khoáng sản khác, bảo vệ môi trường, năng lượng nguyên tử, quản lý phát triển nhà và công sở, đất đai, đê điều, báo chí, xuất bản, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh hàng hóa, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, quản lý lao động ngoài nước, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là 2 năm. Vi phạm hành chính là hành vi trốn thuế, gian lận thuế, chậm nộp tiền thuế, khai thiếu nghĩa vụ thuế, thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về thuế. Thời điểm để tính thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính quy định tại điểm A khoản 1 điều này được quy định như sau. Đối với vi phạm hành chính đã kết thúc thì thời hiệu được tính từ thời điểm chấm dứt hành vi vi phạm. Đối với vi phạm hành chính đang được thực hiện thì thời hiệu được tính từ thời điểm phát hiện hành vi vi phạm. Trường hợp xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân do cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến thì thời hiệu được áp dụng theo quy định tại điểm A và điểm B khoản này. Thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý xem xét được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính. Trong thời hạn được quy định tại điểm A và điểm B khoản này mà cá nhân tổ chức cố tình trốn tránh cản trở việc xử phạt thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được tính lại kể từ thời điểm chấm dứt hành vi trốn tránh cản trở việc xử phạt. Thời hiệu áp dụng biện pháp xử lý hành chính được quy định như sau. Thời hiệu áp dụng biện pháp giáo dục tại xã phường thị trấn là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 90, 6 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 điều 900 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định khoản 3 và khoản 5 điều 90. 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 90 của luật này. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 92, 6 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 điều 92 hoặc kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong những hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 điều 92 của luật này. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc là 1 năm kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối một trong các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 94 của luật này. Thời hiệu áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là 3 tháng kể từ ngày cá nhân thực hiện lần cuối hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều 96 của luật này. Bà Trần Thị Ngọc Thúy ở huyện Phù Mỹ hỏi, hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 43 Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020 quy định về hồ sơ trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường như sau. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường bao gồm văn bản đề nghị cấp giấy phép môi trường, báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, tài liệu quản lý và kỹ thuật khác của dự án đầu tư cơ sở, khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp. Trình tự thủ tục cấp giấy phép môi trường được quy định như sau. Chủ dự án đầu tư cơ sở gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đến cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 41 của luật này. Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có trách nhiệm tổ chức tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ hợp lệ của hồ sơ, công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tham vấn ý kiến của cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan, kiểm tra thực tế thông tin dự án đầu tư, cơ sở khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, tổ chức việc thẩm định cấp giấy phép môi trường. Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và thông báo kết quả được thực hiện trực tiếp qua đường bưu điện hoặc gửi bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo đề nghị của chủ dự án đầu tư cơ sở. Trường hợp dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản hoặc đạt được sự đồng thuận của cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi trước đó khi cấp giấy phép môi trường. Trường hợp dự án đầu tư cơ sở nằm trong khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp, cơ quan cấp giấy phép môi trường phải lấy ý kiến bằng văn bản của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp trước đó khi cấp giấy phép môi trường. Việc cấp giấy phép môi trường được thực hiện trên cơ sở thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường thành lập hội đồng thẩm định đoàn kiểm tra theo quy định của chính phủ. Đối với dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung cụm công nghiệp có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi trong thành phần hội đồng thẩm định báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường, đoàn kiểm tra phải có đại diện cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi đó. Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm cử thành viên tham gia hội đồng thẩm định, đoàn kiểm tra có ý kiến bằng văn bản về việc cấp giấy phép môi trường trong thời hạn lấy ý kiến. Trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với việc cấp giấy phép môi trường. Thời hạn cấp giấy phép môi trường được tính từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được quy định như sau. Không quá 45 ngày, đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. Không quá 30 ngày, đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép môi trường của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép môi trường có thể quy định thời hạn cấp giấy phép môi trường ngắn hơn so với thời hạn quy định tại điểm A và điểm B khoản này, phù hợp với loại hình quy mô tính chất của dự án đầu tư, cơ sở khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp. Dự án đầu tư cơ sở khu sản xuất kinh doanh, dịch vụ tập trung cụm công nghiệp thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường có tiến hành công việc bức xạ, thì ngoài việc thực hiện theo quy định của luật này, còn phải thực hiện theo quy định của pháp luật về năng lượng điện tử.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 25 ngày 23 tháng 1 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025. Theo đó, mục tiêu cụ thể của kế hoạch là năm 2025 trên địa bàn tỉnh có 3 xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới, xã An Hưng, xã An Trung, huyện An Lão, xã Vĩnh Hiệp, huyện Vĩnh Thạnh, 7 xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Cát Hiệp, xã Cát Tân, huyện Phù Cát, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, xã Hoài Sơn, xã Hoài Phú, thị xã Hoài Nhơn, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, xã An Tân, huyện An Lão, 4 xã thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã Nhân Tân, thị xã An Nhơn, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát, xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn, xã Bình Tường, huyện Tây Sơn. Huyện Tuy Phước thực hiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn có trách nhiệm quản lý và giám sát tổng thể về kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới của tất cả các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, chủ trì phối hợp với các sở ngành có liên quan, Ủy ban Nhân dân cấp huyện, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định, chủ trì phối hợp với các sở ban ngành định kỳ đột xuất, tổ chức kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch của các địa phương, chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương liên quan, đề xuất bố trí ngân sách tỉnh, hỗ trợ trực tiếp các xã huyện theo kế hoạch thực hiện đạt chuẩn trong năm 2025. Theo các quy định thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 đã được ban hành. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí kinh phí đầu tư phát triển từ ngân sách tỉnh, hỗ trợ trực tiếp các xã huyện theo kế hoạch thực hiện đạt chuẩn trong năm 2025, theo đúng các quy định thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. đã được ban hành, thẩm định tình hình nợ động xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của các xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025, thẩm tra tình hình nợ động xây dựng cơ bản trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025. Sở Tài chính tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ kinh phí sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ các xã huyện theo kế hoạch thực hiện đạt chuẩn trong năm 2025, theo đúng các quy định thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Các sở ban ngành được phân công phụ trách các nội dung thành phần của chương trình và các tiêu chí xây dựng nông thôn mới căn cứ nhiệm vụ được phân công tại quyết định số 2468 ngày 9 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chương trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025 và các quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành có liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện các tiêu chí theo lĩnh vực quản lý ngành đối với kế hoạch xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Hướng dẫn các địa phương về hồ sơ thủ tục đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí, có ý kiến thẩm định đối với xã thực hiện đạt chuẩn, thẩm tra đối với huyện thực hiện đạt chuẩn, đối với kết quả thực hiện các tiêu chí thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Ủy ban Nhân dân các huyện thị xã trên cơ sở kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chi tiết cụ thể theo từng xã, từng nội dung tiêu chí, bố trí đủ nguồn lực triển khai thực hiện, xây dựng lộ trình tiến độ thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ thực hiện cụ thể cho từng cấp từng ngành, đảm bảo hoàn thành nông thôn mới cấp xã, cấp huyện trong năm 2025 và đúng thời gian của tỉnh đề ra. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước khẩn trương xây dựng đề án triển khai thực hiện huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025. Trong đó, đánh giá cụ thể kết quả đạt được từng chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới cấp xã, cấp huyện và Bộ Tiêu chí huyện Nông thôn mới nâng cao. Xác định danh mục đầu tư, nội dung thực hiện từng chỉ tiêu, tiêu chí còn lại để hoàn thành đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao. Xác định nguồn lực đầu tư bao gồm phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện thực hiện nông thôn mới nâng cao. Xác định nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cần tập trung triển khai thực hiện nhằm hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao năm 2025. Ưu tiên nguồn lực của huyện xã để hoàn thiện các tiêu chí hạ tầng kinh tế xã hội thuộc Bộ Tiêu chí Nông thôn mới cấp xã huyện và Tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2025. Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp huyện chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức chính trị xã hội cấp xã tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn xã đối với việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025. Chủ trì phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội cấp huyện tiến hành lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn huyện đối với việc đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.